Văn An. Chu Văn An, sinh năm 1292, mất năm 1370. Tên thật là Chu An, hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh Triệt, được phong tước Văn Trinh Công. Ông quê ở làng Văn Thôn, xã Quang Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Một số tài liệu nói rằng ông từng đỗ thái học sinh, nhưng sau đó không ra làm quan mà mở trường dạy học ở làng Quỳnh Công, bên kia sông Tô. Đời vua Trần Minh Tông 1314-1329, ông được vua mời ra làm tư nghiệp quốc tử giám và trực tiếp dạy học cho thái tử, sau này làm vua Hiến Tông. Đến đời Vũ Tông, trong triều có nhiều quyền thần làm nhiều điều vô đạo. Ông dâng thất trảm sớ xin chém 7 tên gian thần, nhưng vua không nghe. Chán nản, ông từ quan về ở núi Phượng Hoàng, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương dạy học, viết sách cho tới khi mất. Khi ông mất, vua Trần Nghệ Tông cho phối thờ bên trong văn miếu. Ông được xem là nhà giáo lớn, nhà giáo tiêu biểu nhất của nền giáo dục nước ta từ trước đến giờ. Người học trò kỳ lạ. Mùa xuân nào, trường Quỳnh cũng tấp nập. Tiếng tăm của thầy Văn Trinh đã như sấm động, vang từ làng Xét đến các trấn, các lộ, đến tận cửa ngõ, chân rừng. Thầy là người đạo cao, đức trọng, khiêm nhường, kiêm ái. Thầy ngồi dạy học ở trường Quỳnh, không bày vẽ nghi thức, không khuếch trương thành thế, mà trường của thầy lúc nào cũng rất đông học trò. Nhà thầy thanh bạch, thóc lúa chẳng có bao nhiêu, lụa là gấm dốc lại càng không có. Thầy chỉ có mấy cầu sách quý. Thầy đọc sách, dạy học, tối đến thường tiếp bè bạn, học trò. Chiếu trà của thầy lúc nào cũng có những người bạn tâm đắc. Từ tước dương họ Trần dòng dõi thượng tướng thái sư Trần Quang Khải đến bác hàng xóm chuyên sống về nghề câu cá đều ngồi chung một chiếu, không phân biệt sang hèn. Đến đây, không ai dám vỗ ngực mình đang giữ trọng trách nọ, phẩm tước kia, mà chỉ muốn được giải bày cùng thầy Văn Trinh những điều đang canh cánh trong lòng, hoặc đàm đạo về nhân tình thế thái, cách ứng xử, hoặc cùng bình phẩm một loại hoa, một loại cây, một cách thưởng mai, ngắm trăng, hoặc một vùng đất chè, có những loại chè đang được những người sành, thanh lịch ưa chuộng. Hôm ấy trời mưa rải rác, làng Xét xịt mưa, đường bị lầy, khách xa ngại đi lại. Thầy Chu biết thế nào, người câu cá láng giềng cũng sang chơi, và chắc chắn cũng có chút quà nhỏ biếu thầy. Chẳng là bữa nay, sau thời gian nghỉ dài ngày, bác ta xuất hành đi kiếm cá. Bác có thói quen buông câu một loạt đầm từ Xét đến Mơ. Lúc nào thấy giỏ cá lưng lửng thì đem cá vào bán chợ trưa hoặc chợ chiều. Đánh một bữa cơm rượu ở một quán quen, rồi đủng đỉnh giác cần quẩy thúng ra về. Thầy Văn Trinh vừa ăn cơm xong thì người hàng xóm bước vào cổng. Lạy thầy ạ. À, không dám chào bác. Tiếng cười tuế tóa hồn nhiên đi gần vào tận thềm. Bẩm thầy, hôm nay xuất hành gặp thầy đầu ngõ, nhà cháu may cả năm. Cháu câu được mấy con sột qua, biếu thầy nấu bữa riêu cá. Thầy Văn Trinh cũng cười. Lộc xuân của bác tôi đâu dám chối. Một đâu, con đem cá bác cho cất giùm thầy. Có tiếng người nhà dạ to, rồi từ trong bếp ra đón quà. Ấm trà thầy Văn Trinh pha thật đặc biệt. Thầy không nói, nhưng bác hàng xóm chưa bao giờ được uống, buộc miệng khen. Bẩm thầy, đâu có thứ trà quý quá thế này. Thầy Văn Trinh tủm tỉm. Trà vua ban đấy. Chẳng là tôi có người học trò vừa từ trấn biên cương được dời về giữ chức mới trong triều đình đem cho. Anh ta vừa được vua mời trao cho một chức quan ở tòa Khâm Thiên Giám. Bẩm thế à, ông uống đi, có thuốc ngon nữa đấy, thuốc tỉnh đông, trò Phạm vừa ở quê lên đem cho. Bác hàng xóm uống trà, hút thuốc tự nhiên như mọi lần. Song lần này, bác không kể cho thầy Văn Trinh nghe những chuyện ngộ nghĩnh ở đường, ở chợ. Bác lượm lặt được mà ngồi ngay ngắn nghiêm trang. Bác kéo vạt áo cho kín rồi thưa. Bẩm thầy, tôi thấy có một việc lạ quá, trong lòng đến giờ vẫn thắt thỏm không yên. Chuyện gì vậy? Bác kể tôi nghe nào. Bẩm thầy, trưa nay nắng quá, Tôi ghé sang đầm bằng buôn câu, đi nhiều mỏi, giả lại sang làng lạ, còn lo thăm dò chỗ nào có cá. Tới một chỗ nước trong tâm lặng, tôi đặt giỏ, đặt cần ngồi ngắm địa thế. Gió dịu dịu, nắng mới dễ buồn ngủ. Thế là tôi tựa lưng vào cây sung thiếp đi mất. Chợt có tiếng chào. Chào bác, sao bác lại kiếm cá xa vậy? Tôi nhìn lại thấy một thầy nho gương mặt tuấn tú, trán cao mắt sáng. Chưa kịp đối lời, anh ta lại cất tiếng dịu dàng. Tôi người cùng làng với bác đây, bác không để ý đấy thôi. Ấy, tôi có duyên nợ với nghề của bác đây. Bác cứ nhớ lại mà xem. Bác hàng xóm nhấp một ngụm trà, trích một điếu thuốc, ý tứ ngã đầu ra ngoài giường, nhả khói rồi tiếp. Tôi cố dắt óc nhớ xem con cái nhà ai. Dạ bẩm thầy, làng mình học trò có nhiều đâu mà không nhớ nổi. Anh ta lại cười bảo tôi. Bác không cần nhớ, tôi ở góc làng heo hút không ai để ý đâu. Giả lại chỗ ấy là đầm nước, muỗi chuột nhiều. Chỉ mong bác xin thầy văn trinh cho tôi nhập học trường thầy thì hay quá. Tôi hỏi, cậu xin không được ư? Anh ta đáp, tôi biết thầy quý bác nên tôi nhờ. Học trò của thầy đông, tôi nhà xa đi lại không tiện như mọi người. Giả lại tôi cũng vất vả, làm nhiều công việc khác. Muốn ăn mày thầy ít chữ nghĩa để mở rộng kiến văn, tầm mắt biết nhìn xa trông rộng. Có một lời của bác, thầy để mắt truyền dạy cũng có hơn chứ. Con mắt của bác đánh cá lạc hẳn đi. Bẩm thầy, người thật rõ ràng, loáng một cái, bóng rợp đi, lá cây sung rơi theo trận gió. Một chiếc lá rơi trúng ngay vào lông mày trái. Tôi nhắm mắt lại, thì thầy ấy biến đi đằng nào mất. Thầy văn trinh chăm chú nghe, nhấp thêm một chén trà đặc. Thầy nói, thật và hư có nhiều lúc lẫn lộn lắm. Thật là gốc của cái hư, nhưng từ cái hư, ta lại khiến cho cái thật đẹp hơn trước. Câu nói của thầy văn trinh hơi bí ẩn, sau người hàng xóm rất hiểu ý thầy. Bác ta đắc ý về câu trả lời của thầy lắm. Hai người lại đôi hồi sang những chuyện khác. Cho đến lúc đĩa đèn dầu lạc cạn gần hết mới thôi. Học trò trường thầy văn trinh tập văn rất đông, những buổi bình văn như một ngày hội. Thường những người học trò có bài hay được thầy chọn ra bình. Bài của nho sinh họ Phạm được bình nhiều hơn cả. Những bài thơ, bài phú, bài biểu của anh thường được thầy chọn làm mẫu và bình. Song thầy không bao giờ khen quá lời. Không những thế, thầy còn chỉ ra những chỗ sơ suất mọi người không để ý. Có những câu đọc qua, ai cũng tâm đắc. Nhưng khi thầy chấm hoặc bình, thì thầy lại chẳng hề khuyên hoặc khen những câu lấy ý tứ đã có sẵn trong sách vở. Được thầy phê cao kiến, công phu là những câu văn có chính kiến riêng của mình hoặc những câu thơ tự mình nghĩ ra, vượt ngoài các khuôn thước định sẵn. Người học trò đọc văn hay nhất trường là Cù Long. Anh được thầy để mắt đến ngay từ hôm đến nhập trường tập làm văn sách. Anh đọc sách giọng rất trong. Những lúc thầy chọn những chương sách để bàn thấu hết nghĩa lý, anh thường được gọi ra đọc cho mọi người nghe cả mạch văn, sau đó thầy mới cao giọng bình. Học trò mỗi người một thế ngồi tùy theo tính nết, song anh nào anh ấy cũng dán mắt giỏng tai ra mà uống lấy từng lời. Những khi kết thúc một đợt học, thầy ra bài, học trò lĩnh đầu đề hoặc viết ngay tại chỗ, hoặc về nhà suy ngẫm rồi nộp cho thầy chấm. Khi trả bài, cả thầy lẫn trò đều say sưa, mừng vui hoặc buồn bã qua số bài giỏi bài kém mà thầy sẽ trả cho trò. Có những buổi thầy thở dài, không bình một bài văn nào. Thầy chỉ nói mấy câu xa xôi, đại ý rằng việc học thời nào cũng cần, thời thịnh cần, lúc suy lại càng cần. Vậy mà các trò chưa đáp lại được lòng thầy. Câu nói dịu dàng mà chấn động hết thảy lòng người. Nho sinh họ Phạm cúi gằm mặt xuống xấu hổ không dám nhìn lên. Nhưng cũng có buổi thầy trò say sưa, mê mải, bình thơ đến quá ngọ chưa thôi. Anh học trò Cù Long có vẻ bận bịu chi đó, nên ngoài cái giọng đọc văn ra, anh không có tài gì nổi bật. Anh thường phải đọc cho người mà chưa bài văn nào, đoạn thơ nào được thầy khen. Chỉ có một lần duy nhất, thầy trích ra bốn câu này và cho rằng thơ anh đã bắt đầu khởi sắc. Di ba mạn mạn khởi thanh đàm, thâm dạ thùy chi dạ cách thâm, nhất đái thủy thiên song nguyệt đối, dạng trung liên thảo bách quỳnh quang. Thầy cho đám học trò giỏi dịch nôm thử. Anh Lê dịch: lăng tăng sóng gợn mặt hồ trong, khuya khoắt nào ai biết ngó cùng, một dải nước trời trăng sóng sánh, muôn trùng sen cỏ đóm văng văng. Anh Phạm lại dịch theo một cách khác: hồ trong sóng gợn nhẹ nhàng, đêm khuya ai biết đêm càng thẳm sâu, nước trời trăng sáng soi nhau, hàng trăm lửa đóm dạt vào cỏ sen. Cụ Long đọc cả ba bài thơ cùng một lúc, anh cảm động lắm, giọng anh run run, do đó câu thơ càng có hồn. Trăng trời, nước, mảng đêm, cỏ sen như cũng đầy tâm trạng. Khoa thi thấy học sinh đang ập tới, học trò anh nào cũng nô nức. Riêng cụ Long sau buổi bình thơ được mấy hôm, anh lên tạ từ thầy để xin nghỉ học. Thầy Văn Trinh gặng hỏi, anh chỉ xá dài, cúi đầu lễ phép thưa: bẩm thầy, con thụ giáo thầy suốt đời chưa thỏa lòng. Thì một nỗi, nhà quá xa mà công việc của con cứ ngày càng bận rộn thêm. Rồi anh ứa nước mắt. Thầy dạy con biết sống, biết xả thân vì đời. Đạo học của thầy rộng như trời bể. Lời thầy dạy, con thấm sâu từng ý. Con rất đau lòng vì phải tạm xa thầy, bạn. Con chỉ dám mong khi thầy cần đến con, xin thầy cứ gọi. Ta biết tìm anh ở đâu? Thầy Văn Trinh hỏi. Dạ, thầy chỉ cần nhắc đến tên, tự con khắc tìm đến. Anh ứa nước mắt, vái tạ ra về. Thầy Văn Trinh ngạc nhiên lắm. Thầy hỏi tung tích anh qua bạn bè thân nhất của anh ở trường. Họ cho biết, anh ít nói, không hay kể lể về gia thế. Bạn bè gặng hỏi, anh lảng sang chuyện khác. Đi về thường tất bật, chắc anh ở rất xa. Anh không xin trọ học như mấy anh khác. Có người tò mò, tan học, bám theo xem anh là người ở quyện nào, xã nào. Thì ra khỏi trường, anh cắm đầu đi rất nhanh. Người thường phải chạy gắng mới kịp anh đi bình thường. Theo đến Đồng Quỳnh thì anh đã mất hút. Nghe nói, thầy Văn Trinh gật đầu, đăm đăm suy nghĩ. Ông ráp lại mẫu chuyện của bác hàng xóm buổi đầu xuân, nhớ lại mấy câu thơ và lời ký thác lại của cụ Long rồi thầm nghĩ. Hay anh ta là một thủy thần? Thầy càng cho là mình nghĩ đúng khi liên hệ đến tên của anh ta. Cù Long. Có lẽ ta đoán không sai. Thầy Văn Trinh biết vậy, không nói cho ai. Bẵng đi rất lâu, không ai nhắc đến tên Cù Long nữa. Anh Phạm, anh Lê đã đậu cao ra làm quan. Thầy Văn Trinh cũng được vua dời ra làm tư nghiệp quốc tử giám. Thầy đã thôi dạy học ở trường Quỳnh. Đức vua rất yêu thầy, thường giờ thầy đàm đạo về đạo Phật, đạo Lão, đạo Khổng suốt ngày không chán. Thỉnh thoảng ngài còn mang việc hệ trọng của đất nước ra hỏi ý thầy. Thầy được thăng lên chức tế tử quốc tử giám, nhưng vẫn chỉ là một vị học quan. Vua Vũ Tông đang trị vì đất nước, khác với các vua trước, nhằm vua ăn chơi sa đà những thú vui. Đám cận thần được thể càng bày nhiều trò, làm cho dân ở kinh thành bắt đầu lo lắng. Thầy Văn Trinh biết thế, mình khó nói được gì, nên thầy chỉ còn cách ra sức truyền thụ cho lớp môn sinh trẻ đạo lý để giữ vững nhân cách. Năm ấy, trời bỗng nhiên hạn rất lớn, dù chim thóc lúa thu hoạch kém xa những mùa trước. Nắng nóng khác thường, gió nóng từ đâu thổi về suốt một tháng trời. Sông cái mọi năm nước cạp đê, giữa tháng năm bãi non bãi già còn nổi lỗn ngổn giữa lòng. Nay sông Nhuệ sông Tô chỉ bằng những con lạch. Mặt trời như nguồn lửa phun ra những luồng cháy sáng đốt trời đất nóng rang lên. Gió Tây Nam thổi về nóng hầm hập. Từ mờ đất đã phả hơi nóng vào mặt, vào tay. Đồng ruộng khô, nẻ toát. Mạ khô róc như rơm, lá chuối xém khô như bị lửa tràm. Ổi, na, thị, mỗi đêm rụng hàng thúng quả dưới gốc. Lá cao, lá dừa cháy lốm đốm. Bẹ đét khô, thắt ngẳng trên cổ cây. Chó lè lưỡi suốt ngày, rút ráy nằm trong gầm giường. Lợn trâu đổ xô xuống các đầm ao, dũng bùn, dầm nước, chẳng thiết ăn gì. Không có nước cày cấy, thóc gạo ở chợ tăng lên giòn giọt. Nhà giàu được dịp găm thóc lại, mỗi phiên chợ giá cả tăng lên gấp đôi ba lần. Những kẻ thức giả đều lo lắng. Vậy mà tiếng đàn sáo từ cung trường lạc vẫn vang ra. Thiên tai kéo dài khiến dân chúng nao núng bồn chồn. Thỉnh thoảng lóe lên một vài tiếng sấm xa. Nhưng mong mỏi mắt vẫn chẳng có hạt mưa nào. Người ta nói ở vùng trong còn có cơn lốc lửa quét qua. Hơi gió nóng tựa nước sôi làm cháy nhà chết người. Giếng sâu cũng cạn. Cả kinh thành nháo lên về chuyện đào giếng, vét sông để lấy nước tắm giặt. Đêm không ai nằm nổi trong nhà. Và trẻ lớn bé phải kéo nhau ra thềm, ra hiên, ra bãi cỏ, dưới lùm cây, trải chiếu ngủ chập chờn. Quạt đến rã tay cũng không hết nóng, không cần cày, cuốc, đẩy xe, vác gạo. Chỉ cần đi phố, đi chợ một lúc, mồ hôi đã đầm đìa quần áo. Nắng nóng kéo dài, tiết lập thu giao mùa còn xa. Trời vẫn cứ nắng chang chang, trăng đục ngầu, dằn mây đỏ lòe ma quái. Những người làm ăn càng lo lắng, chỉ cần kéo dài chừng một vài tiết nữa, thì vụ lúa tới không biết lấy gì mà nuôi sống nhau. Thầy Văn Trinh đi từ Quốc Tử Giám về đến nhà, ngồi trong cán, cũng nếm đủ cái nóng, cái nực, bụi đường, vất vả như mọi người. Tàn lộng càng lỉnh kỉnh càng nóng, áo triều hốt mũ cân đai càng ủ thêm lửa vào người. Thầy chia sẻ nỗi lo toan nắng hạn với mọi người. Đêm đến, thầy cho bắt chõng dưới giường và ngồi hóng mát bên bờ ao nhỏ. Người làng qua lại, ai cũng nháo nhác, lo lắng về cơn hạn lớn này. Gia nhân của thầy mọi ngày vui vẻ thế, mà gương mặt ai cũng đăm đăm. Ai cũng canh cánh lo cho gia đình họ ở quê nhà. Buổi tối hôm ấy, có người quyện dưới mới được bổ làm tri quyện lên chào thầy. Anh ta là bạn thân của cụ Long vào trước. Trong lúc đôi hồi, thầy trò ôn chuyện cũ, thầy Văn Trinh bỗng nhớ đến người học trò lạ của mình. Lòng thầy mừng khóc khởi. Bởi thế sau khi tiễn khách về, thầy Văn Trinh tắm giặt, dặn không tiếp ai nữa. Một mình thầy hướng về phía đầm Quỳnh, thốt lên hai tiếng gọi rất thân thiết. Cù Long, Cù Long. Một luồng gió mát từ đâu dội lại. Mà lạ chưa, phía cổng trái một dáng người thanh thoát, ăn mặc chỉnh tề, giọng nói khoan hậu đã sụp xuống vái chào. Lạy thầy, con đã đến. Thầy Văn Trinh mừng quá. Ông nhìn người học trò nết na của mình xưa. Trong ánh trăng mờ đục của tháng đại hạn, nét mặt Cù Long càng thêm khắc khổ. Thầy hỏi, anh và gia quyến vẫn mạnh khỏe đấy chứ? Đa tạ thầy, cha mẹ anh chị em con vẫn hòa thuận yên vui. Thầy Văn Trinh gật đầu. Bây giờ anh làm gì?
Chẳng dám giấu thầy, con chuyên lo về việc điều hòa nước nôi cho nghề nông.
Vẻ mừng rỡ hiện ra nét mặt của thầy Văn Trinh. Thầy cầm tay anh, Cụ Long nhận rõ nét run rẩy của ông thầy học già nua, tâm quyết. Còn có lưu ý đến cơn hạn hán kéo dài mấy tháng nay không?
Dạ, con có biết.
Thầy Văn Trinh thở dài. Dân tình hiện đang nguy cấp, kẻ tham lam lộng hành. Nếu trời lại ra tay ách nữa, thì khó bề cưu mang nổi nhau.
Có cách nào giúp được không? Ta thấy con vốn cũng chuộng những điều nhân hậu.
Cụ Lâm ngồi thừ mặt rất lâu, không nói năng gì. Chén trà thầy rót đã nguội từ lúc nào. Thầy gạn hỏi âu yếm.
Việc có khó khăn lắm với con không?
Cù Long đứng dậy thưa. Thưa thầy, việc này vượt quá quyền hạn của con, luật trời khắc nghiệt. Song việc cứu người, con xin tuân theo lời thầy, trộm phép làm thử xem sao. Thầy Văn Trinh mừng khôn xiết, ông hơi lúng túng, muốn tỏ rõ cử chỉ quý trọng hết mức của mình, vì đã lường tính hết sự nguy hiểm sau câu nói ấy. Ông cắn môi, mắt chớp chớp liên hồi. Cả đời ông, ít có phút ông xao xuyến vì tình người đến như thế. Ta biết lòng con từ ngày con đến thụ giáo. Vì nghĩa cả mà có phải nhảy vào nước lửa, người quân tử cũng chẳng nề hà. Ta mong được gặp con sau những ngày thiên hạ mưa gió thuận hòa. Cù Long vội vã từ giả thầy về ngay, chén nước trà không kịp uống. Từ lúc anh đi, cơn oi bức càng tăng rõ rệt. Nhưng nửa đêm gió đổi chiều, đất trời chuyển động. Cho đến gần sáng, gió lớn đã từ phía biển tràn vào đến ngoài thành. Những giọt mưa đầu tiên rơi lộp bộp trên mái tranh, trên mái ngói, trên bờ tường. Dân chúng vui mừng đổ xô ra ngoài sân ngắm trời hóng mưa. Cốc nhái bỗng kêu vang rộn rã, chớp lóe sáng. Rồi mưa cứ êm đềm dội xuống hết trận này sang trận khác. Mưa khắp bầu trời, mưa thành ân nhân của muôn loài và cây cối. Mưa đẩy một ngày thì tạnh hẳn. Những cây lớn, cây sâu cành, sâu ngọn có bị gió mạnh bẻ gãy. Rừng, nơi khởi nguồn của trận mưa lớn, có bị đổ nát một số cây cổ thụ. Song đó quả là một trận mưa vàng mưa bạc. Dân chúng ngửa lên trời chắp tay vái tạ. Nhiều nhà còn thổi xôi thịt gà cúng lễ các thần linh để cảm ơn trời đất. Riêng Đầm Quỳnh, sau khi mưa êm ả thì sấm chớp nổi đùng đùng. Những tiếng sét lớn liên hồi vang động khắp cả một vùng rộng lớn. Rồi người đánh cá, hàng xóm của thầy Văn Trinh đem đến cho làng cái tin dữ dội đầu tiên. Ở Đầm Quỳnh, sau trận sét, tôm cá chết rất nhiều. Trong số tôm cá đang chết nổi trên mặt nước, có một con giao long khá lớn, xác dạt vào bờ. Trai gái già trẻ cho là sự lạ, đổ xô ra xem. Gia nhân thầy Văn Trinh cũng háo hức đến nhìn tận mắt. Thầy Văn Trinh vừa giảng xong buổi tập văn trên Quốc Tử Giám trở về. Lòng thầy vui rộn rã khi biết trận giông mưa cứu người vừa đoạn có công người học trò yêu của thầy. Cán vừa vào đến đầu làng đã thấy mọi người xúm xích. Thầy Văn Trinh kéo rèm bước ra hỏi mới rõ sự tình. Thảng thốt, vội vàng, thầy bảo quay cán trở ngay ra Đầm Quỳnh. Xác thuồng luồng đã được vớt lên bờ, mọi người bùi ngùi cảm động. Đôi mắt của nó chưa nhắm được. Xác nửa rồng nửa rắn kia và đôi mắt thuần phát như muốn trăn trối lại một điều gì quan yếu. Thầy Văn Trinh đến tận nơi, cúi xuống cố nén lòng mà không kìm giữ nổi. Hai dòng nước mắt rơi lã chả. Thầy nhìn vào đôi mắt còn chưa nhắm được và thốt lên. Cù Long, Cù Long, ta không ngờ cơ sự đến thế này. Nhưng được chết để cứu sống cho muôn người, còn thật hơn ta đấy. Những giọt nước mắt rơi xuống mặt thuồng luồng khiến mọi người đều khóc theo. Đến khi mọi người cạn khô lệ thì nhìn xuống. Mắt thuồng luồng đã khép lại từ bao giờ. Đám ma thuồng luồng rất lớn, mộ thuồng luồng được đắp rất to, có an thờ. Thầy Văn Trinh tự mình vào tế học trò, và câu chuyện người học trò kỳ lạ của thầy Văn Trinh được truyền đi nhiều ngả. Người ta còn nói, có những hôm thầy giảng bài, khi nghe một giọng bình văn hay, gương mặt thầy Văn Trinh đang nghiêm nghị, bỗng xúc động lạ thường. Cử chỉ thầy tỏ ra bối rối. Thầy đăm đăm nhìn vào người bình văn rất lâu. Có bận thầy thốt lên những tiếng nho nhỏ, thân thiết lạ thường. Cù Long, Cù Long, con đàn ở đâu vậy? Phần chú thích. Trần Quang Khải, sinh năm 1248, mất năm 1294, là con thứ ba của Trần Thái Tông, là em cùng mẹ Trần Thánh Tông. Ông là người học rộng, biết nhiều. Đời Trần Nhân Tông, khi quân Nguyên xâm lăng bờ cõi nước Nam, ông lãnh binh trấn giữ mặt Nam đất Nghệ An. Sau khi giữ vững được mặt trận phía Nam, ông còn tham gia chỉ đạo đánh trận Hàm Tử Quan, nay thuộc huyện Đông An, tỉnh Hưng Yên, và trận Chương Dương đối diện với cửa Hàm Tử, góp phần trực tiếp đánh đuổi được Thoát Quan về Trung Hoa. Khi dẹp tan quân Nguyên, triều đình xét công, ông đứng vào bậc nhất. Trần Quang Khải mất năm Hưng Long thứ hai đời Trần Anh Tông và được lập đền thờ ở nhiều nơi, nhưng tiêu biểu nhất vẫn là các đền thờ ở khu vực tỉnh Nam Định ngày nay. Quốc Tử Giám là cơ quan đào tạo giáo dục cấp trung ương tại các nước Á Đông thời phong kiến Nho giáo. Ở Việt Nam, Quốc Tử Giám đầu tiên được lập vào năm 1076 tại kinh thành Thăng Long vào thời vua Lý Nhân Tông. Ban đầu trường chỉ dành riêng cho con vua và con cái hoàng tộc quan lại. Từ năm 1253, vua Trần Thái Tông cho mở rộng Quốc Tử Giám và thu nhận cả con cái các nhà thường dân có sức học xuất sắc. Rất nhiều nhân tài kiệt xuất của đất Việt được đào tạo thành tài từ ngôi trường Quốc Tử Giám này. Hết phần chú thích.